Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 3 tháng 5, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí do cầm tù nhà báo có hệ thống, khiến nước này nằm trong nhóm nước có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở ở Paris, Pháp, công bố bảng xếp hạng này nhân ngày Tự do báo chí thế giới 3 tháng 5, 2024. Bà Alexandra Bailakowska, quan chức truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nêu nhận định với VOA, mặc dù tăng 4 bậc trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm nay, điểm tổng thể của Việt Nam giảm xuống âm 2,27, và quốc gia này vẫn nằm trong số 10 vùng lãnh thổ tồi tệ nhất về việc bảo vệ quyền thông tin. Với 35 nhà báo hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù nơi tình trạng ngược đãi lan rộng, Việt Nam là một trong những nơi giam giữ tồi tệ nhất đối với các nhà báo. Đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết thêm, những người bảo vệ quyền tự do báo chí dám thách thức các bản tin của chính phủ trên mạng xã hội đã bị giam cầm một cách có hệ thống với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà điển hình là nhà báo độc lập Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị bị kết án 2 năm rưỡi tù vì đăng các bài viết về ô nhiễm môi trường và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, vẫn lời bà Bailakowska. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Vào năm ngoái, sau khi Việt Nam bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng gần cuối sổ 178 trên 180 về tự do báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng bác bỏ, nói rằng bảng xếp hạng thường niên về tự do báo chí năm 2023 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới một lần nữa khẳng định sự thiếu khách quan, sai thực tế và quy chụp của phóng viên Không Biên Giới về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị thường lên tiếng tự hào là quốc gia có nền báo chí phát triển mạnh mẽ, báo chí luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng, cho rằng báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận của Đảng, là diễn đàn của nhân dân mà còn là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội. Những hoạt động trong và ngoài nước tranh đấu cho tự do báo chí Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Nhà hoạt động Huỳnh Thị Tố Nga ở thành phố Hồ Chí Minh, người từng bị kết án 5 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật Hình sự, chia sẻ ý kiến.
Bảng xếp hạng này theo em thì không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ cả. Vì hầu như là bao nhiêu năm qua thì cái tự do báo chí của Việt Nam luôn xếp ở cuối bảng. Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam luôn kêu gào rằng là bảng xếp hạng này không có trung thực. Nhưng mà người dân trong nước thì chúng ta cũng biết rồi, hầu như là báo chí của Việt Nam đều bị Đảng Cộng sản kiểm duyệt hết. Những tòa báo, tòa soạn báo ở Việt Nam thì hầu như là đều là nằm trong ban tuyên giáo của Đảng hết. Thành ra thì cái thông tin họ bắt buộc phải bị kiểm duyệt trước khi mà thông tin được đưa đến với lại độc giả của Việt Nam. Thì cái bảng xếp hạng này đối với tôi nó không có cái gì là bất ngờ cả. Và nó nói lên được cái tính trung thực của truyền thông của thế giới.
Bà Ý Lan Penola Fondner, Chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Tổ chức Nhân quyền có trụ sở Paris, Pháp, nêu ý kiến.
Tự do báo chí đã được ghi trọng trong cái hiến pháp của Việt Nam và công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn từ năm 1982. Nhưng mà trong thực tế, những nhà báo, những người blogger, những người sử dụng Internet hay là phổ biến những cái tin tức về cái ý kiến của họ đó rất là ôn hòa đã bị bắt liên miên theo những cái điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự của Việt Nam, mà cái đó cũng hoàn toàn không có phù hợp với cái nhiệm vụ của Việt Nam theo cái luật nhân quyền quốc tế. Thành ra tôi thấy cái nhận định của phóng viên Không Biên Giới rất là đúng với cái thực tế tại Việt Nam.
Trong năm qua, tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một trong những khu vực khó khăn nhất trên thế giới trong việc hành nghề báo chí, có 5 quốc gia nằm trong số 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo, Trong số này có Việt Nam thứ hạng 174, Trung Quốc thứ hạng 172, Myanmar thứ hạng 171, Triều Tiên 177, Afghanistan 178, theo đánh giá của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức này quan sát rằng nhiều chính phủ đã tăng cường kiểm soát mạng xã hội và Internet, hạn chế quyền truy cập các tài khoản và chặn các tin nhắn qua mạng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết trong một thông báo, ở Việt Nam, những nhà báo cất tiếng qua mạng xã hội theo suy nghĩ của mình gần như bị bỏ tù một cách có hệ thống. Năm nay, Hoa Kỳ bị tụt 10 bậc, đứng thứ 55 trên 180 theo xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong bối cảnh công chúng ngày càng mất lòng tin về các phương tiện truyền thông. Điều này một phần được thúc đẩy bởi sự phản đối công khai từ các nhà chính trị, bao gồm cả việc kêu gọi bỏ tù các nhà báo. Trong một số trường hợp nổi bật, vẫn theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, quan chức thực thi pháp luật địa phương ở Mỹ đã thực hiện những hành động đáng sợ, bao gồm đột kích các tòa soạn và bắt giữ các nhà báo. The Voice of America,
VOA. Gần 500 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến trưa 3 tháng 5, khiến chính phủ phải ra công điện. Sở Y tế tỉnh phát công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để điều trị cho các bệnh nhân, trong khi công an tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định và điều tra nguyên nhân. Vụ ngộ độc bắt đầu xảy ra khi một số người nhập viện vào chiều 30 tháng 4 với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì băng. Đến sáng 1 tháng 5, khoảng 30 đến 40 người khác nhập viện và số lượng này tăng lên hơn 70 ca vào chiều cùng ngày. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến trưa ngày 3 tháng 5, đã có tổng cộng 487 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt của tiệm này. Tiệm bánh mì băng đã được yêu cầu ngừng hoạt động vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 5. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tiệm bánh mì băng có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì một ngày vào hai buổi sáng chiều. Tiệm này thuộc diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến, theo báo Thanh Niên. Sở Y tế Đồng Nai cho biết cho đến nay chưa có trường hợp tử vong, nhưng trong số 12 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, có 2 ca tiên lượng rất nặng, phải thở máy kết hợp lọc máu. Ngoài ra có 2 ca khác tiên lượng nặng, các ca còn lại đang được theo dõi. Hơn 300 ca đang điều trị tại các bệnh viện thì trong tình trạng tạm ổn, chưa có tình huống trở nặng xảy ra, theo báo Tuổi Trẻ. Vụ ngộ độc trên quy mô lớn đã khiến cho Sở Y tế Đồng Nai phải ra công văn hỏa tốc vào chiều 2 tháng 5, yêu cầu các bệnh viện tăng cường nhân lực để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Đồng thời, Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang hôm 3 tháng 5 cũng ký công điện yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm sau vụ ngộ độc quy mô lớn xảy ra ở Đồng Nai. Lãnh đạo Việt Nam yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, nghiên cứu xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm. Theo thống kê, số vụ ngộ độc trên toàn quốc được ghi nhận trong năm 2023 là 125 vụ, làm trên 2.100 người bị ngộ độc và làm 28 người tử vong, có xu hướng gia tăng so với năm 2022, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Giá vàng miếng tại Việt Nam hôm 3 tháng 5 tăng lên mức kỷ lục sau khi Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu giá lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào sáng cùng ngày vì lý do chỉ có một doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đây là lần hủy đấu giá thứ 3 trong 4 lần Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4, với mục tiêu tăng nguồn cung cho thị trường giữa bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục. Giá vàng miếng SJC đã tăng mạnh trong ngày sau khi thông tin hủy đấu giá vàng miếng được đưa ra, từ mức 85,3 triệu đồng một lượng, tăng vọt lên 85,8 triệu đồng một lượng, là mức giá kỷ lục từ trước đến nay, theo báo Tuổi Trẻ và VN Express. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết phiên đấu giá ngày 3 tháng 5 dự kiến sẽ đưa ra đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC vào lúc 9 giờ sáng. Người mua có thể đấu giá để mua từ 1.400 đến 2.000 lượng, với giá khởi điểm là 82,9 triệu đồng một lượng. Biện pháp can thiệp thị trường bằng cách đấu thầu vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra sau 11 năm kể từ phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013. Giữa bối cảnh giá vàng tại Việt Nam hiện nay đang liên tục tăng lên mức kỷ lục và chênh lệch quá cao so với thị trường thế giới. Tuy nhiên, trong 4 phiên đấu thầu được tổ chức kể từ ngày 22 tháng 4, có đến 3 phiên bị hủy vì chỉ có một đơn vị duy nhất bỏ phiếu dự thầu. Lần duy nhất đấu thầu thành công là vào ngày 23 tháng 4, với 7 ngân hàng thương mại và 4 doanh nghiệp dự thầu, nhưng cũng chỉ bán được 3.400 lượng vàng trên tổng khối lượng chào thầu là 16.800 lượng vàng, tương đương với 20% số lượng vàng chào thầu cho hai đơn vị là công ty SJC và ACB. Nguyên nhân thất bại của việc đấu thầu được cho là do quy định đấu thầu còn nhiều điều kiện chưa hợp lý, chưa bảo đảm được việc hạn chế rủi ro cho các tổ chức tham gia. BTC News dẫn nhận định của ông Đinh Nho Bản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng cho biết. Một số chuyên gia được báo Lao động dẫn lời cho rằng việc đấu thầu với quy định mua tối thiểu 1.400 lượng vàng SJC và chỉ được đấu giá bằng hoặc cao hơn là một rào cản đối với doanh nghiệp, đồng thời cho biết thêm rằng ngay cả hai đơn vị đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng SJC cũng lỗ so với mức họ mua vào. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh khối lượng đấu thầu tối thiểu khoảng 400-500 lượng để thu hút nhiều người tham gia đấu thầu, Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm. Theo ghi nhận từ truyền thông Việt Nam, sau khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra biện pháp can thiệp bằng cách đấu giá, giá vàng miếng trong nước trong những ngày gần đây rơi vào tình trạng diễn biến ngược chiều so với thế giới. Trong lúc giá vàng trên thế giới đang có xu hướng đi xuống, giá vàng miếng trong nước lại liên tục xác lập kỷ lục mới, khiến khoảng cách so với thế giới ngày càng nới rộng. VN Express ghi nhận vào lúc 11 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội, giá vàng thế giới ở mức 2.305 đô la một ounce, tương đương với 70,7 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước đã tăng lên 85,8 triệu đồng một lượng, cao hơn 15 triệu đồng so với quốc tế. Trong khi đó, vàng nhẫn trong nước có mức chênh lệch từ 4 đến 5 triệu đồng một lượng so với thế giới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.